Những nét đặc sắc trong ngôn ngữ của Hồ Chủ tịch. Chú thích: bài viết chung với Hoàng Văn Hoành. Hết chú thích. Hiểu rõ hơn ai hết vai trò và chức năng của ngôn ngữ trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng và phát triển văn hóa dân tộc. Hết sức tự hào với tiếng mẹ đẻ và hoàn toàn tin tưởng ở khả năng to lớn của nó. Hồ Chủ tịch khẳng định, tiếng nói là thứ của cải vô cùng lâu đời và vô cùng quý báu của dân tộc, phải giữ gìn nó, quý trọng nó. Lời dạy này của Hồ Chủ tịch chúng ta càng thấm thía khi đi vào nghiên cứu ngôn ngữ trong những tác phẩm văn thơ, những bản tuyên ngôn, tuyên bố, những chỉ thị hay lời kêu gọi, cho đến những bài nói chuyện, những bức thư nhỏ của người. Trước mắt ta, tất cả đã hiển hiện ra như một tấm gương vĩ đại về cách nói, cách viết giản dị và trong sáng, về ý thức giữ gìn và làm giàu thêm cho thứ của cải lâu đời ấy. Một trong những đặc điểm quan trọng trong việc dùng ngôn ngữ của Hồ Chủ tịch là người đã tận dụng những lối diễn đạt hết sức quen thuộc đối với nhân dân trong mọi hoàn cảnh nói năng và với mọi đối tượng một cách có hiệu quả nhất. Yêu cầu trước tiên khi nói và viết, theo Hồ Chủ tịch, là sao cho mọi người Việt Nam ai cũng hiểu được. Thực hiện yêu cầu này thực ra không đơn giản. Muốn nói và viết dễ hiểu thì nhất thiết phải vận dụng nhuần nhuyễn mọi phương tiện ngôn ngữ có sức sống lâu đời và được dùng quen thuộc trong nhân dân. Những phương tiện này không những dễ hiểu mà còn có giá trị gợi cảm, có khả năng đi sâu vào lòng người. Thực tế sử dụng ngôn ngữ của Hồ Chủ tịch đã chứng tỏ điều đó. Hồ Chủ tịch bao giờ cũng chú ý phát huy những khả năng tiềm tàng của tiếng nói dân tộc, trước hết là về mặt từ vựng. Có những từ ngữ tiếng Việt đã cũ, tưởng như sẽ không bao giờ còn gặp lại trong ngôn ngữ hiện nay bởi những lý do lịch sử xã hội nhất định. Nhưng trong văn của Hồ Chủ tịch, nó vẫn còn được sống lại và có một chỗ đứng mới. Cụ thật xứng đáng bốn chữ, Lão Dương Ích Tráng. Cụ là một tượng trưng phúc đức của nước nhà. Thư gửi cụ Nguyễn Ban năm 1949. Đảng ta là con nòi, xuất thân từ giai cấp lao động. 1960. Hồ Chí Minh toàn tập. Trang 764. Mừng nhà nước ta 15 xuân xanh, mừng đảng chúng ta 30 tuổi trẻ. Thơ mừng năm mới, xuân 1960. Trường hợp dùng các từ trung, hiếu của Hồ Chủ tịch là một thí dụ điển hình của sự đổi mới về nghĩa. Trung hiếu trước đây chỉ được dùng với nghĩa rất hẹp như chúng ta đã biết. Trung với vua chúa, hiếu với cha mẹ. Khái niệm ấy ngày nay không hợp nữa và đã trở nên ít dùng. Tuy nhiên, đấy lại là những từ đã quen thuộc đối với người Việt Nam gắn với những quan niệm về đạo đức của xã hội phong kiến Việt Nam từ rất lâu. Chú thích: ca dao cũ. Mình về ta chẳng cho về, ta nắm vạt áo ta đề câu thơ. Câu thơ ba chữ rành rành, chữ trung, chữ hiếu, chữ tình là ba. Hết chú thích. Vì thế, trung hiếu vẫn có thể được sống nhưng với điều kiện là phải mang một khái niệm mới, rộng rãi hơn, cao quý hơn. Trung với nước, hiếu với dân. Nghĩa mới này hoàn toàn do Hồ Chủ tịch sáng tạo ra. Nó đã được ghi nhận và trong ngữ cảm của người Việt Nam ngày nay, ai cũng thấy rằng đó là một sự phát triển nghĩa rất tự nhiên. Đối với những từ ngữ thuộc về lời ăn tiếng nói của quần chúng, Hồ Chủ tịch không dừng lại ở chỗ tiếp thu và tận dụng. Người đã chọn lọc và nâng nó lên một vị trí xứng đáng chưa từng thấy trong văn thơ, đặc biệt là trong văn chính luận. Vì độc lập, vì tự do, đánh cho Mỹ Quốc, đánh cho Ngụy Nhào. Thơ mừng năm mới, xuân 1969. Chúng thẳng tay chém giết những người yêu nước thương nòi của chúng ta. Tuyên ngôn độc lập. Một dân tộc đã gan góc chống áp nô lệ của Pháp hơn 80 năm nay, một dân tộc đã gan góc đứng về phe đồng minh chống phát xít mấy năm nay, dân tộc đó phải được tự do, dân tộc đó phải được độc lập. Tuyên ngôn độc lập, Hồ Chí Minh toàn tập, trang 207. Đặc sắc của Hồ Chủ tịch trong việc dùng vốn từ khẩu ngữ của quần chúng là đã không làm cho lời nói trở nên dung tục hay tầm thường. Vẻ trang trọng của một bài thơ lãnh tụ chúc mừng dân nhân dịp năm mới, nét đặc trưng của phong cách chính luận trong một văn kiện lịch sử có ý nghĩa đặc biệt vẫn được giữ nguyên. Bởi vì những yếu tố nôm na ấy đã được dùng rất đúng chỗ, đúng lúc và gắn bó hữu cơ với mọi yếu tố khác để tạo ra sức mạnh tự nhiên của ngôn ngữ. Cũng như ngôn ngữ của Nguyễn Trãi, Nguyễn Du và các nhà văn lớn khác của dân tộc, ngôn ngữ của Hồ Chủ tịch là kết quả của một sự kế thừa đầy sáng tạo tiếng nói hàng ngày của quần chúng. Nhưng ở đây rõ ràng đã có một bước đi xa hơn. Phạm vi của nó không chỉ đóng khung trong ngôn ngữ văn học nghệ thuật. Cách dùng hình ảnh trong văn thơ và trong lời nói của Hồ Chủ tịch cũng rất tiêu biểu. Người cố tránh dùng những hình ảnh xa lạ với người Việt Nam, những hình ảnh vay mượn không cần thiết. Trong lời kêu gọi đoàn kết chiến đấu, người vẫn giữ lại những hình ảnh quen thuộc, gần gũi với mọi tầng lớp nhân dân như gan vàng dạ sắt, anh em ruột thịt, sum họp một nhà, v.v. Những hình ảnh này tuy đã cũ, nhưng trong lời văn của Hồ Chủ tịch vẫn không bị sáo mòn, vì nó luôn luôn được dùng đúng chỗ và hết sức cần thiết. Trong di chúc của người có một câu thơ đã khắc sâu vào tâm khảm mọi người. Còn non, còn nước, còn người, thắng giặc Mỹ, ta sẽ xây dựng hơn 10 ngày nay. Hình ảnh non nước là một hình ảnh thấm đượm màu sắc dân tộc. Thơ văn cổ nói nhiều đến non nước. Truyện Kiều, ca dao cũng dùng nhiều hình ảnh này. Chú thích: còn trời, còn nước, còn non, còn trăng, còn gió, hãy còn đấy đây. Ca dao: nước non, non nước, khơi chừng, ái ân đôi chữ, xin đừng quên nhau. Ca dao: còn non, còn nước, còn dài, còn về, còn nhớ đến người hôm nay. Nguyễn Du. Hết chú thích. Nói đến non nước, nước non là để gợi tình cảm yêu quê hương đất nước. Bởi vì đối với người Việt Nam, đất nước, núi non là tượng trưng cho tổ quốc. Hồ Chủ tịch đã mượn hình ảnh quen thuộc cổ truyền này và đã nâng lên thành một khái niệm hoàn chỉnh về tổ quốc và dân tộc, đất nước và con người. Ở đây, việc mượn hình ảnh cũ không phải là một việc làm thuần túy nghệ thuật. Hình ảnh ở Hồ Chủ tịch bao giờ cũng nhằm phục vụ cho yêu cầu diễn đạt tư tưởng. Ngay trong câu thơ thứ hai cũng có thể thấy thêm cách dùng từ nhằm đạt hiệu quả diễn đạt tư tưởng đến mức cao nhất. Hồ Chủ tịch viết hơn 10, chứ không phải bằng 10. Bằng 10 tuy rất thường dùng nhưng chưa được mạnh. Hơn nữa, về âm thanh, nó có làm giảm sút nhạc điệu chung của câu thơ. Dùng hơn 10, người đã thỏa mãn yêu cầu cả về tư tưởng lẫn hình thức âm thanh. Và điều lý thú bất ngờ đối với chúng ta ở đây chính là chỗ hơn 10 chẳng phải là cái gì đặc biệt xa lạ, chưa ai dùng đến. Hoa tàn mà lại thêm tươi, trăng tàn mà lại hơn 10 rằm xưa. Nguyễn Du. Lối nói có so sánh của Hồ Chủ tịch chính là lối ví hồn nhiên của người Việt Nam trong văn học dân gian và trong lời nói của quần chúng. Việc chọn dùng hình ảnh để so sánh của mỗi tác giả nhiều khi có liên quan đến quan điểm và mục đích sử dụng ngôn ngữ của họ. Trong ngôn ngữ của Hồ Chủ tịch, cái dùng để so sánh thường thấy hơn hết là những sự vật hiện tượng nằm ngay trong đời sống hàng ngày của nhân dân, hoàn toàn quen thuộc và gắn bó với xã hội con người. Lửa, nước, cây, hoa, lá, quả, nền, gốc, sông, suối, thuyền, mặt trời, ánh nắng. Đó cũng chính là những mẫu thường gặp trong sự so sánh của ca dao, dân ca. Một vài thí dụ. Ở nông thôn, nước ví như sông mà chủ nghĩa xã hội như thuyền. Nước sông lên nhiều thì thuyền đi lại dễ dàng. Thế địch như lửa, thế ta như nước, nước nhất định thắng lửa. Năm 1947, Hồ Chí Minh toàn tập, trang 274. Đây là lối so sánh mở rộng để nâng lên thành hình tượng. So sánh không cốt để làm đẹp lời văn mà để diễn đạt, phát triển ý và làm nổi bật nội dung tư tưởng chính của người nói. So sánh của Hồ Chủ tịch thường khi mộc mạc, chất phác, hợp với cách suy nghĩ của người dân quê. Xây dựng chủ nghĩa xã hội cũng như làm ruộng. Trước phải khó nhọc cày bừa, chân bùn tay lấm, làm cho lúa tốt thì mới có gạo ăn. Cũng có khi bay bổng, tươi tắn và tràn đầy chất thơ. Chúng ta hãy phấn khởi như mùa xuân, với nhiệt tình như ánh nắng, vui vẻ tiến lên, quyết làm cho cuộc chỉnh huấn này đại thắng lợi. Hoặc bất ngờ và mới lạ. Tổ chức quân đội Bù Nhìn gồm những thanh niên Việt Nam vùng tạm chiếm bị bắt và bị cưỡng bức đi lính. Việc làm đó đối với bọn cướp nước khác nào nuốt bom cho đỡ đói. Một ngày kia bom sẽ nổ ngay trong ruột chúng. Hồ Chí Minh toàn tập, trang 397. Tuyệt vời giản dị nhưng không đơn điệu, không sơ lược. Hồ Chủ tịch đã nâng cách diễn đạt của người lên đến mức đa dạng và nhiều màu sắc. Một hình thức nữa khá đặc biệt trong phong cách diễn đạt của Hồ Chủ tịch là lối đệm thơ, xen những câu văn vần trong lời nói bài viết, tương tự như lối ví von của nhân dân ta. Bất cứ lúc nào, người cũng có thể lẫy thơ, phỏng kiều, làm cho bài nói và viết đầy ý vị. Ngôn ngữ của người vì vậy có cái hồn nhiên phóng khoáng hết sức Việt Nam. Là người am hiểu sâu sắc kho tàng văn học dân gian và cổ điển. Người luôn luôn có ý thức chọn dùng những văn liệu ấy trong cách diễn đạt của mình nếu nó không có gì là khó hiểu đối với nhân dân. Bản thân Hồ Chủ tịch là một nhà thơ lớn, cho nên điều này đối với người hoàn toàn tự nhiên như khi ta dùng thành ngữ, tục ngữ trong lời nói vậy. Các đồng chí đã vì tình nghĩa quốc tế cao cả mà đến dự đại hội của chúng ta và mang đến cho chúng ta tình thân ái của các đảng anh em. Thật là, quan sơn muôn dặm một nhà, bốn phương vô sản đều là anh em. 1960, Hồ Chí Minh toàn tập, trang 80. Khác hẳn với lối ngâm vịnh để thưởng thức, ở đây Hồ Chủ tịch đã tiếp nhận một cách diễn tả tư tưởng và tình cảm quen thuộc của người xưa. Không riêng trong khi nói chuyện thông thường, lối lẫy thơ của người còn thấy cả trong nhiều văn kiện chính luận, ngoại giao và đã trở thành một nét phong cách độc đáo. Trong đời hoạt động cách mạng, Hồ Chủ tịch đã nói và viết bằng nhiều thứ tiếng nước ngoài. Nhưng khi dùng tiếng nói mẹ đẻ viết và nói cho nhân dân của mình, người vẫn hoàn toàn giữ được cốt cách Việt Nam trong mọi nơi, mọi lúc. Đặc điểm nổi bật về kết cấu câu văn của Hồ Chủ tịch là sự ngắn gọn và sáng sủa. Tự xác định yêu cầu là viết cốt để cho quần chúng hiểu được. Người đã đạt đến cách nói của quần chúng. Cách nói rất đầy đủ, rất hoạt bát, rất thiết thực mà lại rất giản đơn. Chú thích XYZ sửa đổi lối làm việc, in lần thứ 7, Hà Nội, năm 1959, trang 88, hết chú thích. Đó là cách tạo câu chặt chẽ và cô đúc, truyền thống của tục ngữ, khó mà đảo lộn vị trí hoặc thêm bớt, sửa đi từ ngữ được. Nước lấy dân làm gốc. 1981, Hồ Chí Minh toàn tập, 290. Cán bộ phải chân đi, mắt thấy tai nghe, miệng nói, tay làm, óc nghĩ. Hồ Chí Minh toàn tập, 316. Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Hồ Chí Minh toàn tập 422. Có anh hùng là vì có tập thể anh hùng. Có tập thể anh hùng là vì có nhân dân anh hùng, đảng anh hùng. Nhân dân, ngày 10 tháng 1 năm 1967. Không có gì quý hơn độc lập, tự do. Lời kêu gọi ngày 17 tháng 7 năm 1966. Cái đặc sắc của những câu này là ở chỗ, bằng các từ ngữ thông thường, người đã lập nên những câu có sức khẳng định mạnh mẽ, có giá trị tổng kết chân lý. Quả là Hồ Chủ tịch đã góp vào kho tàng chung của dân tộc những danh ngôn bất hủ về mặt nội dung tư tưởng cũng như về hình thức ngôn ngữ. Đặc điểm về mặt tạo câu trong ngôn ngữ của Hồ Chủ tịch còn thể hiện rõ ở chỗ người đã tận dụng được sự giàu có về mặt nhạc điệu và nhịp điệu trong câu văn tiếng Việt. Có thể dẫn một số thí dụ để thấy Hồ Chủ tịch đã lựa chọn từ ngữ hoặc thay đổi trật tự từ trong câu nhằm đảm bảo sự hài hòa về âm thanh của lời nói trong một số bài văn, đặc biệt là những bài người viết và đọc trong những dịp có ý nghĩa lịch sử lớn. Tuyên ngôn độc lập, lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, lời kêu gọi ngày 17 tháng 7 năm 1966. Câu văn của người vì thế có cái nhịp nhàng uyển chuyển của văn thơ cổ điển, kết hợp với cái phóng khoáng tự nhiên của lời nói hàng ngày. Đôi lúc phản phất một lối thơ bằng văn xuôi hết sức gợi cảm. Mặc dầu giặc Tây độc ác, chúng quyết không thể ngăn trở trăng thu vừa đẹp vừa tròn. Mặc dầu giặc Tây hung tàn, chúng quyết không thể ngăn trở các cháu vui tươi và hăng hái. Mặc dầu giặc Tây bạo ngược, chúng không thể ngăn trở chúng ta kháng chiến thắng lợi, thống nhất và độc lập thành công. Đến ngày kháng chiến thắng lợi, thống nhất và độc lập thành công, bác cháu ta sẽ cùng ăn những Tết Trung Thu vui vẻ, vinh hoa, bỏ lúc phong trần. Thư Trung Thu, 16 tháng 9 năm 1950. Ở thời đại hiện nay, cách đặt câu theo các loại văn biền ngẫu, kinh nghĩa, phú, câu đối, v.v. đã đi vào lịch sử và trở thành xa lạ với các thế hệ trẻ. Tuy vậy, những phần tốt đẹp, tích cực của nó đã được Hồ Chủ tịch kế thừa, gạn lọc và kết tinh lại trong câu văn của người. Ngoài ra, trong trường hợp đặc biệt, Hồ Chủ tịch vẫn không ngại dùng hình thức cũ để diễn đạt nội dung mới. Đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, đại thành công. Câu khẩu hiệu nổi tiếng này của Hồ Chủ tịch có hình thức là một câu đối thực sự. Nhưng nó đã bắt cầu được với cách nói hiện đại ở chỗ. A. Hình thức đối đã có phần bị phá vỡ, không còn hoàn chỉnh. Đối mà không chơi chữ, không đòi hỏi sự đối chọi khắt khe. B. Nội dung ý nghĩa của từng vế không đối lập nhau mà gắn chặt với nhau theo một quan hệ nhân quả. Càng đoàn kết thì càng thành công lớn. C. Lối nói điệp để nhấn mạnh ý là một lối nói khá mới. Chúng ta dễ dàng liên hệ đến câu của Lenin, học, học nữa, học mãi. Trong những bài viết của Hồ Chủ tịch, câu ngắn chiếm số lượng nhiều tuyệt đối. Nhưng như thế không có nghĩa là người loại trừ khả năng viết những câu dài. Thực ra, câu ngắn có giá trị và hiệu lực nhất định của nó, nhưng không phải lúc nào cũng là tốt nhất. Có những vấn đề, những nội dung nào đấy không thể chứa đựng được trong những câu ngắn. Trong trường hợp phải gói ghém nhiều ý lớn có nhiều mối quan hệ phức tạp cần diễn đạt, Hồ Chủ tịch vẫn dùng câu dài với tất cả sự nhuần nhuyễn của nó. Chủ nghĩa Lenin đối với chúng ta, những người cách mạng và nhân dân Việt Nam, không những là cái cẩm nang thần kỳ, không những là cái kim chỉ nam, mà còn là mặt trời soi sáng con đường chúng ta đi tới thắng lợi cuối cùng, đi tới chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản. Con đường dẫn tôi đến chủ nghĩa Lenin. Cách mạng tháng 10 đã chứng tỏ có khả năng lật đổ nền chuyên chính của bọn bóc lột, xây dựng xã hội chủ nghĩa, một xã hội bảo đảm cho đất nước phát triển rực rỡ một cách nhanh chóng chưa từng thấy, đưa quần chúng lao động đến một cuộc sống xứng đáng, vẻ vang và ngày càng phồn vinh, làm cho người lao động có một tổ quốc tự do, hạnh phúc và hùng cường, hướng tới những chân trời tươi sáng mà trước kia không thể nghĩ tới. Ở đây, chúng ta có thể nói đến những yếu tố mới trong cách đặt câu tiếng Việt. Đó là kết quả tốt đẹp của sự phát triển ngôn ngữ dân tộc theo những quy luật bên trong và của sự tiếp thu có chọn lọc, sáng tạo các kiểu câu của nhiều ngôn ngữ trên thế giới. Chú thích: dĩ nhiên, đây là một vấn đề lớn và phức tạp mà ở đây chúng tôi chỉ mới có thể nêu lên như một điểm có tính chất nhận xét. Hết chú thích. Nó khác hẳn với cái pha tạp, lai căng trong ngôn ngữ cũng như trong văn hóa mà đảng ta vẫn thường phê phán. Đồng thời với việc tận dụng và phát huy đến cao độ mọi khả năng và phương tiện sẵn có của ngôn ngữ dân tộc, Hồ Chủ tịch đã tiếp thu được những phẩm chất tốt đẹp nhất về mặt văn phong của các văn hào thế giới như Lev Tolstoy, Victor Hugo, Shakespeare, Lỗ Tấn. Chú thích: xem Trần Dân Tiên, những mẫu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch. Hết chú thích. Và những tác gia kinh điển lớn của chủ nghĩa Mác, để có được cái ngôn ngữ mạnh mẽ, xúc tích và sinh động của Mác. Chú thích: Mác Angen toàn tập, bản tiếng Nga, quyển 26, trang 423. Hết chú thích. Cùng với cái phổ cập, dễ hiểu và hết sức giản dị của Lev Tolstoy, tất cả đã được đúc kết, nhào nặn lại bởi một trí tuệ và tâm hồn hết sức Việt Nam để thành phong cách ngôn ngữ riêng hoàn chỉnh của người. Chú thích: về lối diễn đạt mang nhiều màu sắc truyền thống Việt Nam của Hồ Chủ tịch, còn có thể kể đến những đặc sắc khác như kín đáo, tế nhị, hài hước và gợi cảm. Đó cũng là những nét được chung đúc trong ngôn ngữ của lãnh tụ, mà vì phạm vi của bài, chúng tôi không thể nói đến ở đây. Hết chú thích. Nói đến sự đóng góp của cá nhân cho ngôn ngữ chung của dân tộc là nói đến sự kế thừa những đặc sắc vốn có của ngôn ngữ dân tộc nhằm phát huy, đổi mới và nâng cao nó lên theo yêu cầu của thời đại. Nghiên cứu ngôn ngữ của Hồ Chủ tịch, chúng ta cũng có thể khẳng định được điều đó. Dùng ngôn ngữ dân tộc làm vũ khí đấu tranh và phát triển xã hội, Hồ Chủ tịch đã làm cho nó ngày càng sắc bén, đa dạng và giàu có hơn bao giờ hết. Qua việc nghiên cứu ngôn ngữ Hồ Chủ tịch, ngôn ngữ của một tác giả, chúng ta có thể thấy được ngôn ngữ dân tộc đã được kế thừa, bồi bổ và phát triển không ngừng như thế nào, để đi tới một ngôn ngữ trong sáng, chính xác và phong phú.